Bỗng, tiếng còi, tiếng kẻng, tiếng trống báo động nổi lên liên tiếp. Tiếng máy bay phản lực, mới đầu còn ầm ì xa xa, sau đó như gầm thét trên bầu trời, rồi tiếng súng, tiếng bom. Một cuộc không chiến giữa máy bay ta và máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Viện sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng xây dựng ở ngoại thành Hà Nội đã có những lần địch cho máy bay đến bắn phá để tiện cho việc chỉ đạo công tác chống sốt rét và lãnh đạo viện. Giáo sư Ngữ rời khỏi ngôi nhà 16A Hàn Thuyên để vào ở ngay trong viện. Tuy vậy, ông vẫn thường xuyên đi lại giảng dạy và nghiên cứu hoặc chỉ đạo nghiên cứu ở hai bộ môn sinh vật và ký sinh trùng của trường Đại học Y khoa. Kỳ này, ông đang chuẩn bị vào công tác ở chiến trường một thời gian. Nghe nói vào chiến trường, cô Ngọc, nhân viên phòng thí nghiệm hơi lo cho giáo sư Ngữ, vì đó là tuyến lửa ác liệt. Kể ra, cái lo đó hơi vô lý. Trong cuộc chiến tranh, chỗ nào cũng có thể nguy hiểm nếu sợ chết. Hình như đoán được tâm lý ấy, giáo sư Ngữ cười bảo, bao nhiêu năm trong bom đạn, đồng bào trong ấy vẫn sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tốt. Tôi đi một chuyến, có gian khổ nguy hiểm, nhưng so với đồng bào thì đã thấm vào đâu? Bác sĩ Ngô Gia Thạch dè dặt hỏi, anh đi chắc cũng là công tác chống sốt rét phải không ạ? Giáo sư Ngữ đáp, đúng, nghe nói dọc dãy Trường Sơn, bệnh sốt rét hoành hành dữ lắm. Một số người bị sốt rét ác liệt. Sức khỏe của đồng bào, bộ đội, cán bộ bị đe dọa nhiều vì bệnh này. Ảnh hưởng không nhỏ đến sức chiến đấu và sản xuất của nhân dân ta. Trông thấy đồng bào bị sốt rét như vậy, ai cũng phải xót ruột. Cô Ngọc nói thêm, nhưng đường Trường Sơn đi vất vả lắm. Máy bay địch ném bom suốt ngày, lại còn trèo đèo, lội suối. Anh đã có tuổi, sức vóc lại yếu, ăn uống thất thường, sợ không đảm bảo sức khỏe. Giáo sư Ngữ xua tay nói, không can chi, tôi đề nghị đã lâu và rất nhiều lần xin đi nghiên cứu sốt rét ở tiền tuyến lớn. Nhưng Bộ Y tế cứ từ chối mãi, vì cũng nói rằng tôi già yếu, cử anh em trẻ đi về báo cáo lại cũng được. Nhưng... Giáo sư Ngữ nhìn ra xa, nói chậm rãi, như muốn giải bày một điều gì từ đáy lòng. Làm sao tôi có thể ngồi yên được? Tôi là người chịu trách nhiệm chính trước Đảng và nhân dân về việc chống bệnh sốt rét, mà để bao người đang ốm đau, thậm chí có người chết vì bệnh này. Tôi phải làm gì chứ? Không rút ruột sao được? Bác sĩ Thạch mời giáo sư Ngữ sang buồng bên có người muốn gặp. Giáo sư Ngữ vui vẻ đứng dậy đi ra. Bác sĩ Thạch đến bên cạnh cô Ngọc nói nhỏ. Giáo sư Ngữ đi công tác khu 4. Bộ Y tế cân nhắc mãi, bây giờ mới đồng ý cho đi. Tuy gọi là vào khu 4, nhưng có thể đi xa hơn đấy. Nói thế, chắc chị cũng hiểu là sẽ đi đến đâu. Kỳ này, giáo sư đi nghiên cứu một số vấn đề quan trọng. Nếu thành công, thì không những giúp ích cho đồng bào ta ở miền Nam, miền Bắc, mà còn đóng góp vào khoa học thế giới một thành tựu đáng kể. Đó là việc chế tạo vaccine phòng sốt rét, giống như ta chủng đậu, tiêm trừ tả, vân vân. Việc này khó, vì ký sinh trùng sốt rét chưa nuôi cấy được, như kiểu nuôi cấy vi trùng, mà phải lấy trực tiếp từ máu người bệnh hoặc từ tuyến nước bọt của mũi, rồi làm yếu đi, sau đó chủng như thế nào và làm sao cho có tác dụng chống bệnh khi mũi đốt truyền ký sinh trùng mới vào người. Đó là vấn đề gay go nhất, phải nghiên cứu tại chỗ mới giải đáp được. Cô Lan, một sinh viên đang thực tập ở bàn bên cạnh, thấy thế liền góp ý thêm. Anh Thạch ạ, Kể ra, cách tiêm phòng như vậy rất hay. Nhưng tại sao không tiến hành phun thuốc DDT để diệt muỗi trong toàn miền, phát thuốc chữa sốt rét cho mọi người để tiêu diệt mầm bệnh và vận động ai cũng nằng màn nhỉ? Những vấn đề này ta đã làm ở miền Bắc và đã có kinh nghiệm. Sao trong ấy không đáp dụng? Bác sĩ Thạch đáp: Nếu hoàn cảnh thời bình thì làm thế cũng tốt, nhưng chiến tranh ác liệt như ở miền Nam thì không phải lúc nào cũng nằm màn được. Ban đêm đã vậy, ban ngày ở trong rừng thì làm sao? Vả lại, giả dụ như phải phục kích giặc kéo dài ngày, chả nhẽ cũng mắc màn. Muỗi đốt không cứ nhè lúc ta ngủ, bất cứ lúc nào nó cũng đốt được. Muỗi Trường Sơn mà lại phun DDT thì rõ ràng chưa có thể làm toàn miền trong lúc này được. Còn uống thuốc chống sốt rét thì ta vẫn làm. Ta không thiếu thuốc lắm đâu. Một số người uống thuốc không còn tác dụng nữa, vì ký sinh trùng đã nhờn với một số thuốc rồi, nên vẫn bị sốt rét. Lính Mỹ rất thừa thãi thuốc, ăn uống đầy đủ, nhưng sốt rét Trường Sơn cũng quật cho nhừ tử. Ngừng một lát, bác sĩ Thạch nói thêm: Giáo sư Ngữ say sưa với việc tìm cách tiêm phòng sốt rét lắm. Ông rất hy vọng có thể gây cho cơ thể người ta một trạng thái miễn dịch chống lại bệnh sốt rét có hiệu quả, như người ta đã thực hiện một cách tốt đẹp đối với một số bệnh khác. Lòng thương yêu đồng bào bộ đội, cán bộ miền Nam kết hợp với lòng say mê khoa học đã thôi thúc giáo sư đi chuyến này. Đã gần trưa, mưa phùn đã hết, trời hửng nắng, kẻng hết giờ làm việc, mọi người lục tục ra về. Trong buồng làm việc vẫn thấy tiếng giáo sư Ngữ phọc ra: Phi La Tốp Lách Châu chuẩn bị xong chưa hả chị? Có tiếng một phụ nữ đáp: Vài hôm nữa thì xong ạ. Dụng cụ bắt muỗi, lấy máu có đủ chưa? Tạm đủ, nhưng có lẽ phải chuẩn bị thêm, để phòng hỏng vỡ dọc đường ạ. Anh chị em đi với tôi, có ai yếu nên khuyên ở lại hoặc cử người khác chị nhé. Ai có cháu nhỏ hoặc đông con, đừng nên cho đi. Đang lúc có chiến tranh phá hoại, trẻ cần được mẹ chăm sóc tốt, nhất là lúc các cháu đi sơ tán. Trẻ nhỏ rất cần mẹ, dù đã thôi bú. Kinh nghiệm con tôi biết tình cảm của người mẹ không thể thiếu được đối với trẻ em. Chị thấy có cần chuẩn bị gì thêm nữa không? Kể ra được anh hướng dẫn thêm cho anh chị em một số lý thuyết và kỹ thuật nữa trước khi đi thì tốt. Nhưng gần đến ngày đi quá rồi. Đúng đấy, từ nay đến ngày đi chỉ còn chừng 20 hôm nữa. Có thể tranh thủ hướng dẫn thêm một số vấn đề kỹ thuật. Còn lại, trong khi đi đường và khi đến nơi, ta sẽ học thêm. Anh đã thu xếp công việc gia đình xong chưa ạ? Có tiếng một người phụ nữ khác ở góc phòng ngay cửa ra vào. Xong cả rồi chị ạ. Vả lại, có gì mà chả xong. Hai cháu lớn có công ăn việc làm rồi. Còn cháu gái út vừa đi Liên Xô học tiếp. Trước khi đi, tôi sẽ dặn dò các cháu một vài điều nữa và sẽ nghỉ phép vài hôm lên viếng mộ nhà tôi một tí. Một lát sau, hai người phụ nữ từ phòng giáo sư Ngữ đi ra. Một chị nói: Anh Ngữ bây giờ còn dở ra làm thí nghiệm, khéo mà chiều mới ra về cũng nên. Chị kia đáp: Anh ấy chưa ăn cơm cơ mà. Có thể anh ấy quên cả ăn. Đó là chuyện thường, rất nhiều lần như thế. Hễ có ai nhắc, cụ lại ngơ ngác hỏi lại: Thế tôi chưa ăn cơm thật à? Hay lúc xong việc, thấy cụ nói: Quái, không biết tôi đã ăn cơm chưa nhỉ? Bây giờ thấy đói quá. Hai người ra về, quả nhiên, mãi gần 2 giờ chiều, lúc mọi người tới làm việc, giáo sư Ngữ mới xách cặp đi ra. Chợt thấy đói, ông lẩm bẩm: Ồ, mình chưa ăn cơm, nhưng bây giờ lại phải đi họp. Ông đi thẳng về phía trường đại học tổng hợp để họp bàn về điều tra côn trùng ở miền Bắc Việt Nam. Bác sĩ Quang, một trong những học trò của giáo sư Ngữ, được điều đi phục vụ chiến trường từ năm 1964. Lúc ấy, giặc Mỹ đang bắn phá dữ dội miền Bắc nước ta. Bác sĩ Quang đến công tác ở một bệnh viện dã chiến nằm trên dãy Trường Sơn, tại Phu Pha. Không có đâu đẹp bằng Phu Pha. Giữa đêm trăng, tháng 3, hoa ban nở trắng rừng. Cánh hoa ban rung rinh, chơi vơi giữa ánh trăng đêm, ngay trước cửa hang bệnh viện. Mùa hoa ban nở cũng là mùa mưa tới. Dòng sông nậm nơn trước mặt, đầy nước, hiền hòa, óng ả trôi xuôi. Ánh trăng tỏa trên dòng sông, lúc mờ, lúc tỏ, với những bóng núi, bóng đồi, in đen trên mặt nước phẳng lì. Nhìn mảnh trăng hiền dịu, bác sĩ Quang chợt nhớ đến những đêm trăng Hà Nội, những đêm trăng ở trường đại học y khoa. Những đêm trăng ấy, anh thường cùng giáo sư Ngữ say mê nghiên cứu mãi đến lúc trăng đã xế tàn. Cũng đêm trăng ấy, một đơn vị đến đóng quân ở quả núi trước mặt. Trong đêm, tiếng người lao xao, ai cũng biết là có đoàn người mới đến. Ở rừng, không có gì vui bằng được gặp những người từ xa đến. Người ta đến thăm nhau, vui vẻ, hỉ hà, hỏi thăm nhau những tin tức và nhận đồng hương với nhau. Nhiều khi, những tin tức ấy chẳng có gì mới, nhưng vẫn vui lạ thường. Hôm ấy, may cho bác sĩ Quang, anh gặp bác sĩ Chi, người bạn thân tình cùng lớp. Anh Chi mới vào bộ đội năm 1967 này. Giáo sư Ngữ và các giáo sư khác có khỏe không? Thầy Ngữ và các thầy khác đều khỏe cả. Dạo này, thầy Ngữ nghiên cứu vấn đề gì? Nhiều vấn đề lắm, nhưng đề tài chính vẫn là sốt rét. Phải đấy, tụi mình ở đây cũng đang gay go về vấn đề đó. Anh em ta bị sốt rét nhiều mà chữa không sao dứt được, cứ tái phát luôn luôn. Có lẽ có loại ký sinh trùng sốt rét quen thuốc rồi chăng? Sốt rét ác tính cũng xảy ra luôn, thật là một vấn đề nan giải. Ấy, chính vì khó khăn của chúng ta như vậy mà giáo sư Ngữ định đi ra mặt trận đấy. Sao? Giáo sư Ngữ định ra tiền tuyến thật đấy à? Thầy già rồi, để cánh mình đi là đủ. Cũng có nhiều ý kiến can thầy, nhưng thầy vẫn cứ đi. Bác sĩ Quang trầm ngâm một chút rồi hỏi thêm, bao giờ đi? Khi mình lên đường thì nghe nói thầy đang chuẩn bị. Thầy sẽ đi lối nào? Liệu có qua đây không? Bác sĩ Chi suy nghĩ, nhìn ra xa, nói chậm rãi, không biết được có bao nhiêu là con đường để đi ra tiền tuyến cùng một đích, mà có thể mỗi người đến bằng con đường khác nhau. À, nhưng mà may ra đơn vị cậu ở giữa trục như thế này, có thể giáo sư Ngữ sẽ đi qua đây. Từ đó, bác sĩ Quang ngày đêm mong ước, hy vọng được gặp giáo sư Ngữ trên dãy Trường Sơn. Anh đã chuẩn bị bao nhiêu điều khó khăn mà anh đã gặp để hỏi người thầy yêu quý của mình. Ngày tháng cứ trôi đi như những đám mây, trôi qua lại tới. Tháng tư, mùa hoa ban hết, mùa khô cũng đã qua, bắt đầu mùa mưa dài dặc, lê thê, mưa suốt ngày đêm. Đêm đêm, bác sĩ Quang nằm trong hang, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên nền đá, tiếng gió lùa qua hang núi, mà thấy bâng khuâng, bồn chồn, như có một điều ước hẹn quan trọng mà chưa làm. Một điều gì sắp mất mát mà không sao tìm cách gì cứu vãn được. Thế rồi, một đêm tháng 7, đã khuya lắm, núi rừng im phăng phắc, trăng lưỡi liềm nhòa đi sau một đám mây đen. Có ai ở phía hang đằng kia đang mở đài. Tiếng một người phụ nữ ngân nga hát một bài dân ca quan họ trữ tình và thơ mộng. Tiếng hát vừa tắt thì bác sĩ Quang bỗng loáng thoáng nghe thấy một cái tin gì có những tiếng Đặng Văn Ngữ, liệt sĩ, anh hùng, mất mát, người con, ưu tú. Bác sĩ Quang hỏi to, có tin gì đặc biệt đấy? Giáo sư Đặng Văn Ngữ hy sinh ngoài tiền tuyến rồi, chính phủ truy tặng danh hiệu anh hùng lao động. Bác sĩ Quang bàng hoàng hỏi lại, có thật không? Thật mà, có phải giáo sư Ngữ ở trường đại học y khoa và là viện trưởng viện sốt rét không? Đúng rồi. Bác sĩ Quang nghẹn lời, không nói được nữa. Nước mắt anh trào ra, anh rất đau lòng trước sự tổn thất to lớn ấy đối với đảng, với nhà nước và đối với lớp người như anh, với sinh viên. Giáo sư Ngữ không những là người thầy mẫu mực, mà còn là người anh, người bạn thân yêu của sinh viên và các bác sĩ trẻ. Giáo sư Ngữ không những là một cán bộ, một đảng viên gương mẫu, mà còn là người đồng nghiệp chân thành và có tài của các giáo sư, giảng viên nhà trường. Giáo sư Ngữ không những là người chồng, người cha chung thủy, thương yêu của gia đình, mà còn là một nhà trí thức yêu nước nồng nàn. Bác sĩ Quang cố gắng tìm hiểu xem giáo sư Ngữ đã hy sinh trong trường hợp như thế nào. Thật là khó khăn, vì ông hy sinh ở một nơi xa nên ít người biết được cụ thể. Bỗng một sáng tháng 10, trời quang và xanh bát ngát, một đám mây hồng mỏng như lụa hiện ra trên nền trời. Bộ đội, thanh niên xung phong, quần áo ngụy trang nườm nượp đi qua. Họ đi chiến dịch, mặt trận sắp mở rồi. Sau ca mổ cuối cùng, bác sĩ Quang bước ra khỏi phòng mổ thì gặp bác sĩ Chi. À Chi, cậu đi hay về đấy? Đi, mình mong cậu mãi. Mình cũng mong gặp cậu. Hai người dắt nhau ra ngoài cửa hang. Ánh nắng lùa vào, le lói giữa những tảng đá. Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, trông xuống thung lũng và dòng sông nậm nơn. Mấy quả đồi trước mặt nham nhở những hố bom. Tình hình ngoài tiền duyên thế nào? Đang chuẩn bị gấp quang ạ. Có tin gì về giáo sư Ngữ không? Chi sửng sốt. Thế cậu chưa biết giáo sư Ngữ đã hy sinh rồi à? Đã biết, nhưng mình muốn biết lúc thầy hy sinh như thế nào. Chi biết, kể cho mình nghe. Mình ở cách chỗ thầy khá xa, nhưng cùng một mặt trận, nên cũng được biết qua loa. Chắc Quang nhớ, đầu tháng 3, mình hành quân qua đây. Khoảng ngày 15, mình tới địa điểm tập kết để chuẩn bị triển khai tác chiến. Dạo ấy, mình biết có đoàn của giáo sư Ngữ đi qua, nhưng vì công việc khẩn trương và để đảm bảo bí mật, mình không đi tìm gặp được. Địch đánh phá điên cuồng, ào ạt suốt một vùng rộng lớn. Chúng rắc thuốc độc, bom cháy, bom từ trường, bom nổ chậm, bom bi. Máy bay B-52 dội bom hết đợt này đến đợt khác. Khoảng cuối tháng 4, sau khi làm xong nhiệm vụ, đơn vị mình đang rút về địa điểm nghỉ ngơi thì có tin giáo sư Ngữ hy sinh. Thì ra chuyến đi ấy, giáo sư Ngữ vào tận Vĩnh Linh và xa hơn nữa, trên dải Trường Sơn này, đến tận những nơi có ổ sốt rét hoành hành dữ tợn nhất. Thầy đã cùng với anh em trong đoàn ngồi đêm cho muỗi sốt rét đốt để bắt muỗi sản xuất ra thuốc tiêm phòng sốt rét. Thầy đã tự tiêm thử đầu tiên cho mình những liều thuốc đó. Sau những ngày đêm trèo đèo lội suối, ăn uống thất thường, địch lại bắn phá luôn luôn. Chắc sức khỏe của thầy cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói, anh em trong đoàn can không cho thầy tiêm trước, phòng tai biến bất ngờ. Nhưng thầy không nghe. Thuốc sản xuất ra, bước đầu có hiệu quả phòng bệnh tốt. Suốt 3 tuần lễ, giữ một vùng nhiều mũi độc, cả đoàn không ai uống thuốc sốt rét nào khác, chỉ tiêm vaccine do thầy chế ra, mà lại cứ ngồi cho mũi đốt, mà không ai bị sốt rét. Thầy cũng đang theo dõi kết quả của việc dùng thuốc Philatop Lách Châu để chữa bệnh sốt rét kinh niên. Thầy đang say sưa với nhiệm vụ, những thành tựu khoa học đang hé mở, những triển vọng tốt đẹp. Thì một sáng tháng tư, bình minh đang mọc, hàng tấn bom của giặc Mỹ trút xuống, cắt ngang cuộc đời đầy nhân đạo, cuộc đời lao động cần cù và sáng tạo của thầy. Chúng đã phá tan những ước mơ đẹp đẽ của thầy. Từ dạo ấy qua ngạ, mình thấy đau lòng không xiết kể, nhưng cũng thấy tự hào biết bao về người thầy của chúng ta. Nói xong, bác sĩ Chi quay mặt đi, chắc để giấu niềm xúc động không sao kìm nổi. Còn bác sĩ Quang, anh không biết nước mắt anh chảy từ bao giờ. Anh kéo tay bác sĩ Chi đứng dậy, nói lẩm bẩm như để chỉ một mình nghe. Sau bao nhiêu năm, giáo sư Ngữ xa miền Nam yêu quý, bây giờ thầy vĩnh viễn trở lại với miền Nam, cống hiến những ngày còn lại cho miền Nam tổ quốc, nơi chôn nhau cắt rốn của thầy, nơi ấy gắn liền với chuỗi ngày thơ ấu đầy kỷ niệm và đang dạng lên lý tưởng mà thầy hằng mong ước, gạt đi bóng đêm nô lệ và áp bức trong cuộc sống con người.